Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 17 tháng 2. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các gia đình tại sân vận động Tuxtla Gutiérrez và thánh lễ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại Tổng giáo phận Morelia. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đặc tính bất khả phân ly của hôn phối và thẩm quyền của giáo hội. Bây giờ Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe Mục theo gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ ba hôm qua, chuyến công du Mexico của Đức Thánh Cha đã tiến hành được một nửa. Từ thủ đô Mexico, ngài lấy máy bay tới thăm Tổng giáo phận Morelia, cách đó 210 cây số, để dâng thánh lễ với các linh mục, nam nữ, tu sĩ và chúng sinh. Và vào ban chiều, ngài gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Morelos y Pavón. Nhưng trước hết, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi trở lại sinh hoạt chiều ngày thứ hai của Đức Thánh Cha. Sau thánh lễ với các cộng đoàn các thổ dân bang Chiapas tại sân vận động thành phố San Cristobal de las Casas, Đức Thánh Cha đã về tòa giám mục để dùng bữa trưa với đại diện các thổ dân và đoàn tùy tùng. Ngồi cùng bàn với Đức Thánh Cha có Đức Tổng giám mục Felipe Arismendi Esquivel, Đức giám mục phụ tá và 8 anh chị em thổ dân. Vào lúc 16 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà thờ chính tòa San Cristobal de las Casas, dâng kính Đức Mẹ Thăng Thiên. Nhà thờ này được xây giữa các năm 1500-1600 và được trùng tu vào thập niên 1920. Mặt tiền màu vàng gạch, trắng và đỏ, trang hoàng theo kiểu Baroque, Moresco, thổ dân và hoa lá, có nhiều tượng các thánh. Bên trong nhà thờ có các bức vẽ của họa sĩ Miguel Cabrera thuộc thế kỷ thứ 18, các đà bằng gỗ mạ vàng và một giá sách tuyệt đẹp. Vị giám mục đầu tiên của giáo phận này là tu sĩ Bartolome de las Casas. Nhà thờ có chỗ cho 400 người. Hiện diện trong nhà thờ có nhóm các cụ già và người đau yếu. Đức Thánh Cha đã vào nhà thờ qua ngã nhà nguyện mình Thánh Chúa và dâng hoa cho hình Đức Mẹ trước khi đi ra cửa chính. Ngài đã tặng nhà thờ chính tòa một chén thánh và một áo lễ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đi xe tới sân bay San Cristobal de las Casas, cách đó 4 cây số và dùng trực thăng đến Tuxtla Gutiérrez, cách đó 50 cây số để gặp gỡ các gia đình.
Tiếp đón Đức Thánh Cha Francisco tại sân trực thăng có Đức Cha Fabio Martinez Castillo và vài giới chức chính quyền địa phương. Từ đó Đức Thánh Cha đi xe đến sân vận động Victor Manuel Reina, cách đó 1 cây số. Sân chơi banh bầu dục bên cạnh vận động trường có thể chứa 10.000 người, và tại khoảng trống giữa hai sân có chỗ cho 30.000 người. Riêng sân vận động có 40.000 chỗ ngồi. Tín hữu đã đến đông đảo và chiếm hết mọi chỗ có thể chiếm. Có nhiều người đến từ các nước châu Mỹ Latin khác. Xe Đức Thánh Cha đã đi một vòng sân vận động để ngài chào tín hữu. Tín hữu vẫy cờ tòa thánh, vẫy khăn, mũ, bong bóng và mọi thứ họ có trong tay, chào mừng Đức Thánh Cha trong bầu khí lễ hội tưng bừng tự phát của người dân châu Mỹ Latin. Tại sân vận động, ông thống đốc bang Chiapas đã giao chìa khóa thành phố cho Đức Giáo Hoàng như dấu chỉ sự tiếp đón nồng hậu và thân tình, ngụ ý nói rằng đây là nhà của Đức Giáo Hoàng. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí một buổi cử hành lời Chúa. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Martinez Castillo, đã có 4 gia đình chia sẻ chứng từ cuộc sống của họ với những khó khăn trắc trở, vui buồn và hy vọng. ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Martinez Castillo đã cảm ơn Chúa về sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong giáo phận. Đức Cha nói, thưa Đức Thánh Cha, chúng con là các gia đình mơ ước. Chúng con mơ ước xây dựng một nước Mexico công bằng, huynh đệ và liên đới hơn. Chúng con mơ ước bẻ gãy sự thờ ơ trước các gia đình thiếu thốn. Chúng con ước mơ là men lòng thương xót như Thiên Chúa Cha, khởi hành từ các gia đình của chúng con. Chúng con mơ ước trung thành với căn tính và sứ mệnh của chúng con, vượt qua các khó khăn và các tấn kích có thể có trong xã hội chống lại gia đình. Chúng con cũng mơ ước rằng các người lãnh đạo và các nhà lập pháp bảo vệ sự sống, bảo vệ gia đình, thiện ích chung và căn nhà chung mà chúng ta tất cả đều có trách nhiệm săn sóc.
Cặp đầu tiên chia sẻ kinh nghiệm là Umberto và Claudia Gomez. Umberto lấy Claudia đã ly dị và có 3 con. Hai người có với nhau 1 đứa con 11 tuổi là chú giúp lễ. Vì hôn nhân không hợp pháp nên hai người không được lãnh các bí tích, nhưng họ xả thân trong các công tác bác ái, trợ giúp người nghèo, thăm viếng người bệnh, các tù nhân, người nghiện ma túy. Thật là tuyệt diệu khi ở giữa gia đình có Thiên Chúa hiện diện. Chứng từ thứ hai là của chị Beatrice Muñoz Hernandez, 52 tuổi, y tá, là mẹ có con không chồng. Vì cảnh nhà nghèo, bạo lực và bị cha bỏ bê, nên Beatrice cảm thấy thiếu thốn tình yêu và đã có các liên hệ tính dục và mang thai nhiều lần. Chị đã bị cám dỗ phá thai, nhưng nhờ ơn Chúa đã thắng vượt được và can đảm nuôi dạy các con. Tuy cuộc sống bấp bênh và cô đơn, nhưng kinh nghiệm gặp Chúa trong giáo hội đã giúp chị loan báo tình yêu cho người trẻ, cho các bà mẹ sống một mình và cho các gia đình bị đổ bể. Chị xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hàng ngàn phụ nữ đứng trước giải pháp giả dối của việc phá thai để họ có thể gặp giáo hội và được tiếp đón. Chứng từ thứ ba là của anh Manuel, 14 tuổi, tàn tật khi 5 tuổi vì bị teo cơ bắp phải ngồi xe lăn. Tuy cuộc sống rất buồn vì không được chạy nhảy vui chơi như các trẻ em khác, nhưng Manuel vẫn hy vọng và yêu Chúa và can đảm sống và trao ban can đảm cho gia đình và tha nhân. Trước đó trong gia đình đã luôn luôn xảy ra cãi vã xung khắc, nhưng rồi tình hình gia đình thay đổi, mọi người đã cùng nhau đi lễ, đọc kinh. Hiện nay Manuel gia nhập nhóm bạn trẻ trong giáo xứ và loan báo tin mừng cho tha nhân, viếng thăm người bệnh. Anh xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bạn trẻ Mexico đang đi theo con đường xấu của bạo lực và ma túy. Anh mời gọi các bạn trẻ gia nhập nhóm các bạn trẻ trong giáo xứ để sinh hoạt và ra khỏi sự cô đơn của mình. Chứng từ thứ tư là của một gia đình với con cái và cha mẹ sống hạnh phúc cuộc sống gia đình từ 50 năm qua, vì hiểu biết các giá trị của cuộc sống Kitô và việc lãnh nhận các bí tích. Họ xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các gia đình Mexico phải sống cảnh nghèo nàn vì thiếu công ăn việc làm, đồng lương thấp và giá cả các nhu yếu phẩm quá cao.
Ngỏ lời với các gia đình, Đức Thánh Cha cảm ơn vùng đất này đã cho Ngài nếm hưởng hương vị của gia đình, của mái nhà, vì qua các chứng từ, họ đã mở cửa nhà, cuộc sống và cho phép mọi người ngồi vào bàn chia sẻ bánh. Đến từ các khó khăn của cuộc sống thường ngày, bánh của các niềm vui, niềm hy vọng, các giấc mơ và của mồ hôi nước mắt trước các đắng cay thất vọng và các ngã quỵ. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn anh Manuel về chứng từ trao ban can đảm cho cha mẹ, bạn bè và tất cả mọi người hiện diện. Ngài cảm ơn cha mẹ anh đã quỳ trước xe lăn, cầm tờ giấy cho anh đọc và nói, anh chị nhìn hình ảnh nào vậy? Cha mẹ quỳ trước đứa con đau yếu. Chúng ta đừng quên hình ảnh này, cả khi thỉnh thoảng họ cãi nhau. Có vợ chồng nào không cãi nhau bao giờ không? Lại càng tệ hơn khi có mẹ chồng, mẹ vợ xía vào giữa. Nhưng không quan trọng, họ yêu nhau, họ đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng họ yêu nhau và có khả năng vì tình yêu quỳ trước mặt đứa con bệnh tật của mình. Xin cảm ơn các bạn và chứng tá đã cho chúng tôi và cảm ơn con Manuel vì chứng tá và nhất là vì gương sáng của con. Mấy từ trao ban can đảm con dùng đánh động cha rất nhiều. Con đã trao ban can đảm cho cha mẹ, người thân và bạn bè. Trao ban can đảm đó là điều mà Chúa Thánh Thần luôn muốn làm giữa chúng ta. ban tặng cho chúng ta các lý do để tiếp tục đánh cá với cuộc đời, mơ mộng và xây dựng một cuộc sống có hương vị của tổ ấm, của gia đình. Gia đình tổ ấm, đó là điều Thiên Chúa Cha đã luôn luôn tưởng tượng ra và đã chiến đấu ngay từ thời xa xưa để thực hiện nó. Khi tất cả xem ra đã mất vào buổi chiều ấy trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã trao ban can đảm cho đôi vợ chồng trẻ và chỉ cho họ thấy rằng chưa mất hết tất cả. Khi dân Israel cảm thấy không còn một ý nghĩa trong việc băng ngang qua sa mạc nữa, Thiên Chúa Cha đã khích lệ họ can đảm với bánh manna, và khi tới thời viên mãn, Thiên Chúa Cha đã trao ban can đảm cho nhân loại bằng cách ban con Ngài cho chúng ta. Chúng ta tất cả đều sống kinh nghiệm ấy trong các thời điểm và các hình thức khác nhau. Tại sao vậy? Vì Thiên Chúa không thể làm khác. Và Đức Thánh Cha giải thích lý do Thiên Chúa có thể trao ban can đảm cho chúng ta như sau.
Porque su nombre es amor, su nombre es donación, su nombre es entrega, su nombre es misericordia. Eso nos lo ha manifestado con toda fuerza y claridad en Jesús, su Hijo, que se la jugó hasta el extremo para volver a ser posible el reino de Dios.
Bởi vì tên của Ngài là tình yêu, tên Ngài là món quà nhân không, tên Ngài là tận hiến, tên Ngài là thương xót. Tất cả những điều đó Ngài đã cho chúng ta biết trong tất cả sức mạnh và sự rõ ràng của nó, nơi Đức Chúa Giêsu, con của Ngài, là đấng đã tiêu hao cuộc đời mình cho đến chết để khiến cho nước của Thiên Chúa được hiện thực. Một vương quốc mời gọi chúng ta tham dự vào cái luận lý mới, làm di chuyển một năng động có thể mở các tầng trời, con tim, trí óc và đôi tay của chúng ta, và thách đố chúng ta với các chân trời mới. Một vương quốc có hương vị của gia đình, có mùi vị của cuộc sống chia sẻ. Ngài có thể biến đổi các viễn tượng, các thái độ, các tâm tình của chúng ta, nhiều khi đã bị loãng trong rượu của ngày lễ. Ngài có thể chữa lành con tim chúng ta và mời gọi chúng ta bắt đầu trở lại nhiều lần hơn nữa, 70 lần 7. Ngài luôn luôn có thể khiến cho mọi sự trở nên mới mẻ.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc tới lời anh Manuel xin Ngài cầu nguyện cho biết bao nhiêu người trẻ đang chán nản và sống các lúc khó khăn. Họ không hăng hái, không có sức lực, không muốn làm gì cả, vì họ cảm thấy cô đơn. Các cha mẹ hãy suy nghĩ, anh chị em có nói chuyện với các con, hay chơi với chúng, hay luôn luôn bận rộn? Chứng từ của chị Beatrice thì nói tới sự bất an và đơn độc, sự tạm bợ, thiếu thốn, không có cả đến cái tối thiểu để sống, có thể khiến cho chúng ta tuyệt vọng, âu lo, không biết phải làm gì để tiến tới, nhất là khi có con cái phải chăm sóc. Chúng ta hãy nghĩ tới tất cả những người, tất cả các phụ nữ đã trải qua kinh nghiệm mà chị Beatrice đã sống. Cái bấp bênh vật chất đã thế, còn có cái bấp bênh nguy hiểm hơn, nảy sinh từ sự cô độc và lẻ loi nữa. Có nhiều cách chiến đấu chống lại nó. Một cách là qua các luật lệ bảo vệ và bảo đảm cho cái tối thiểu cần thiết để mỗi gia đình và mỗi người có thể lớn lên qua công việc học hành và có một công ăn việc làm xứng đáng. Cách khác nữa như anh Umberto và chị Claudia nói tới, đó là tìm thông truyền tình yêu của Thiên Chúa mà họ đã kinh nghiệm trong việc phục vụ và trợ giúp tha nhân. Các luật lệ và dấn thân cá nhân giúp bẻ gãy vòng luẩn quẩn của sự bấp bênh. Anh chị đã tự linh hoạt mình, đã cầu nguyện, sống với Chúa Giêsu và hội nhập vào cuộc sống của giáo hội. Anh chị đã dùng một kiểu diễn tả hay đẹp. Chúng con xin chia sẻ với người anh em yếu đuối, người bệnh, người nghèo, người bị tù. Xin cảm ơn anh chị. Ngày nay chúng ta thấy gia đình bị suy yếu nhiều mặt. Có người nghĩ rằng nó là một mô thức lỗi thời rồi, không có khả năng tìm ra chỗ đứng của mình bên trong các xã hội của chúng ta nữa. Viện cớ tinh thần tân tiến ngày càng tạo thuận tiện cho một hệ thống dựa trên mô thức của sự cô đơn. Và chúng len lỏi vào trong các xã hội của chúng ta. Các xã hội tự hào là tự do, dân chủ, tối thượng như thế nào? Các thực dân ý thức hệ đang tàn phá gia đình như thế nào? Rốt cuộc chúng ta trở thành các thuộc địa ý thức hệ tàn phá gia đình, tàn phá nòng cốt của gia đình là nền tảng của một xã hội lành mạnh.
Dĩ nhiên, sống trong gia đình không luôn luôn dễ dàng, thường đau đớn và mệt nhọc. Nhưng như tôi đã nói nhiều lần về giáo hội, tôi cũng áp dụng nó cho gia đình. Tôi thích một gia đình bị thương mỗi ngày tìm kết nối tình yêu hơn là một gia đình, một xã hội bệnh hoạn vì đóng kín và sự thoải mái của nỗi sợ hãi yêu thương. Tôi thích một gia đình ngày này qua ngày khác tìm bắt đầu trở lại hơn là một gia đình và một xã hội chiêm ngưỡng chính mình và bị ám ảnh bởi sự sang trọng và các tiện nghi. Anh chị có con không? Không, chúng tôi không có con vì chúng tôi thích đi nghỉ hè, du hành và mua sắm. Sự sang trọng, tiện nghi và con cái, khi anh chị muốn có một đứa con thì thời điểm đã qua rồi. Điều này tạo ra hư hại biết bao. Tôi thích một gia đình với gương mặt mệt mỏi vì các hy sinh hơn là các gương mặt trang điểm đẹp, không biết đến sự hiền diệu và cảm thương. Tôi thích một người đàn ông và một người đàn bà, ông Aniceto và bà vợ, với gương mặt nhăn nheo vì các chiến đấu mọi ngày, và sau hơn 50 năm, họ tiếp tục yêu nhau. Chúng ta có họ ở đây. Và người con của ông bà đã học được bài học. Anh ta có 25 năm cuộc sống hôn nhân. Đó là các gia đình. Khi tôi hỏi hai ông bà cho biết ai là người đã kiên nhẫn hơn trong 50 năm chung sống, họ trả lời, cả hai, thưa Đức Thánh Cha. Bởi vì trong một gia đình để đi đến chỗ mà họ đã tới, cần phải có sự kiên nhẫn, tình yêu thương, cần phải biết tha thứ cho nhau. Tốt hơn là thỉnh thoảng tranh luận và đôi khi có đĩa bay chén bay. Tốt thôi. Xin anh chị em đừng sợ. Lời khuyên duy nhất đó là đừng bao giờ kết thúc một ngày sống mà không làm hòa với nhau trước. Bởi vì nếu anh chị em kết thúc ngày sống với chiến tranh, anh chị em sẽ thức dậy với chiến tranh lạnh, và chiến tranh lạnh thì nguy hiểm lắm trong gia đình, vì nó gài mình từ dưới các vết nhăn của sự thủy chung hôn nhân. Liên quan tới các vết nhăn, tôi nhớ chứng tá có một minh tinh màng bạc nổi tiếng Mỹ Châu Latin. Khi bà hầu như 60 tuổi và bắt đầu nhận ra các vết nhăn, người ta khuyên bà sửa sang sắc đẹp chút ít để tiếp tục làm việc. Bà trả lời rõ ràng là, các vết nhăn này tôi đã phải trả bằng biết bao công việc và cố gắng, rất đau đớn và một cuộc sống tràn đầy. Tôi không có ý sửa sang chúng đâu, chúng là dấu vết lịch sử đời tôi. Và bà tiếp tục là một minh tinh màng bạc lớn. Trong hôn nhân cũng thế, cuộc sống hôn nhân phải được canh tân mỗi ngày. Và như tôi đã nói trước đây, tôi thích các gia đình với các vết nhăn, với các vết thương, với các vết thẹo, nhưng vẫn tiếp tục tiến bước, bởi vì các vết thương và các vết thẹo, các vết nhăn ấy là hoa trái của lòng chung thủy và của một tình yêu đã không luôn luôn dễ dàng. Tình yêu không dễ dàng, không, nó không dễ dàng, nhưng nó là điều xinh đẹp nhất mà một người nam và một người nữ có thể trao ban cho nhau. Tình yêu đích thực cho suốt cả cuộc đời.
Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng như sau. Anh chị em Mexico thân mến, anh chị em có một cái gì hơn nữa? Anh chị em chạy đua và có lợi thế. Anh chị em có Đức Bà Guadalupe là đấng đã muốn viếng thăm các vùng đất này, và điều này cho chúng ta xác tín rằng, qua sự bầu cử của mẹ, giấc mơ được gọi là gia đình này sẽ không thất bại bởi sự bất ổn và cô đơn. Mẹ luôn sẵn sàng bảo vệ các gia đình và tương lai của anh chị em. Mẹ luôn luôn sẵn sàng trao ban cho chúng ta can đảm bằng cách ban con mẹ cho chúng ta. Vì thế tôi xin anh chị em hãy nắm tay nhau và chúng ta cùng cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc kinh kính mừng cầu cho các gia đình. Đức Thánh Cha cũng nói thêm, chúng ta cũng đừng quên Thánh Giuse thợ, luôn luôn tiến bước, luôn luôn lo lắng cho gia đình. Và giờ đây trong bầu khí lễ hội gia đình này, tôi xin mời tất cả các cặp vợ chồng hiện diện canh tân các lời hứa hôn nhân trong thinh lặng. Và những người đã đính hôn thì hãy xin ơn có một gia đình chung thủy và tràn đầy tình yêu. Trong thinh lặng, xin anh chị em hãy canh tân các lời hứa hôn nhân, và các cặp đính hôn thì xin ơn có một gia đình chung thủy và tràn đầy tình yêu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tỏa thánh cho tất cả mọi người. Sau khi từ giã tín hữu, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Angel Albino Corso Tuzla, cách đó 30 cây số để lấy máy bay trở về thủ đô Mexico. máy bay đã tới phi trường Benito Juarez sau gần 2 giờ bay. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Como nace la flor más bella. Hoy renace de nuevo la iglesia, por engalanada de fraternidad. El dolor de los oprimidos le está doliendo en el corazón.
Sáng thứ ba hôm qua, lúc 7 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần để ra phi trường lấy máy bay tới Tổng giáo phận Morelia, cách đó 210 cây số, để cử hành thánh lễ với các linh mục, nam nữ tu sĩ và chúng sinh. Morelia có 600.000 dân cư trong miền Trung Mexico ở độ cao hơn 1.900 mét, được thành lập năm 1541 như là thành phố của thổ dân Michoacán. Sau đó nó đổi tên thành Valladolid và nổi tiếng là ngôi vườn của Tây Ban Nha mới. Năm 1828, thành phố vinh danh ông José María Morales y Pavón, người hùng của nền độc lập Mexico, và mang tên Morelia. Thành phố được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc coi là gia tài của nhân loại vì có lối kiến trúc thời thuộc địa. Trung tâm thành phố có các dinh thự xây bằng đá đỏ kiểu Baroque. Hàng năm tại đây đều có các đại hội phim ảnh, biểu diễn đại phong cầm và âm nhạc quan trọng. Đại học San Nicolás de Hidalgo được thành lập năm 1551, hiện có 45.000 sinh viên. Tổng giáo phận Morelia được thành lập năm 1536 và trở thành giáo tỉnh năm 1863. Giáo phận có hơn 2.600.000 dân, 94% theo Công giáo, gồm 237 giáo xứ, 2.016 nhà thờ hay cứ điểm truyền giáo. Nhân lực của giáo phận gồm 437 linh mục giáo phận, 127 linh mục dòng, 306 tu huynh, hơn 1.000 nữ tu và 110 đại chúng sinh. Giáo phận điều khiển 134 cơ sở giáo dục, 147 trung tâm bác ái. Năm ngoái có thêm gần 54.000 người được rửa tội. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã tới phi trường Morelia sau gần 1 giờ bay. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi trực thăng tới gần chỗ đậu xe và từ đó đi xe vào sân vận động Venustiano Carranza, cách đó 9 cây số. Sân vận động này có chỗ cho 20.000 người. Xe jeep chở Đức Thánh Cha đã đi một vòng để Đức Thánh Cha chào mọi người. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng của thổ dân Purépecha.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn kinh lạy Cha và gương sống cầu nguyện của Chúa Giêsu. Có câu nói: "Bạn hãy nói cho tôi biết bạn cầu nguyện thế nào và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn sống thế nào." Bạn hãy nói cho tôi biết bạn sống thế nào và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn cầu nguyện ra sao. Cần phải học cầu nguyện như chúng ta học đi, học nói, học lắng nghe. Trường cầu nguyện là trường của cuộc sống và trường của cuộc sống là nơi chúng ta học cầu nguyện. Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ và gửi các vị đi chia sẻ cuộc sống của Ngài, sự thân tình với Ngài, và trong khi họ ở với Ngài, Ngài làm cho họ sờ mó được trong thịt xác của Ngài sự sống của Thiên Chúa Cha. Lời kinh lạy Cha Chúa Giêsu dạy có hương vị sự sống, kinh nghiệm sự đích thật. Ngài đã biết sống bằng cách cầu nguyện và cầu nguyện bằng cuộc sống khi nói lạy Cha chúng con. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các linh mục, tu sĩ và chúng sinh biết ý nghĩa ơn gọi đời thánh hiến như sau. Ngài đã mời gọi chúng ta chia sẻ cuộc sống của Ngài, chia sẻ cuộc sống thiên linh. Khốn cho chúng ta nếu chúng ta không chia sẻ nó. Khốn cho chúng ta nếu chúng ta không là các chứng nhân của điều chúng ta đã thấy và đã nghe. Khốn cho chúng ta. Chúng ta không là và không muốn là các công chức của Thiên Chúa. Chúng ta không phải và không muốn là các công nhân của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta được mời gọi tham dự vào cuộc sống của Chúa. Chúng ta được mời gọi bước vào trong con tim của Ngài, một con tim cầu nguyện và sống khi nói lạy Cha chúng con. Sứ mệnh là gì? nếu nó không nói tới cuộc sống của chúng ta, lạy cha chúng con.
Liên quan tới lời xin đừng để cho chúng con sa trước cám dỗ, Đức Thánh Cha nói, cám dỗ nào có thể đến từ các môi trường nhiều lần bị thống trị bởi bạo lực, thối nát, buôn bán ma túy, khinh rẻ nhân phẩm, thờ ơ trước khổ đau và sự bấp bênh? Chúng ta có thể có cám dỗ nào trước thực tại xem ra đã trở thành một hệ thống không lay chuyển? Sự chịu trận. Trước thực tại này có thể thắng chúng ta một trong các vũ khí ma quỷ thích dùng nhất là sự chịu trận. Một sự chịu trận khiến cho chúng ta tê liệt và ngăn cản chúng ta không chỉ bước đi mà cũng ngăn cản chúng ta mở đường nữa. Một sự chịu trận không chỉ gây kinh hoàng mà còn nhốt chúng ta trong công sự của các phòng thánh và các an ninh bề ngoài. Một sự chịu trận không chỉ ngăn cản loan báo tin mừng mà còn ngăn cản chúng ta chúc tụng nữa. Một sự chịu trận không chỉ ngăn cản chúng ta đưa ra các chương trình mà còn ngăn cản chúng ta liều lĩnh và biến đổi các sự vật nữa. Đức Thánh Cha đã nhắc tới gương sống của Đức Cha Vasco Vázquez de Quiroga, giám mục tiên khởi Michoacán, tuy là người Tây Ban Nha nhưng đã trở thành thổ dân. Tả lại thực tại sống của thổ dân Purépechas, ngài nói họ bị bán, bị xúc phạm và lang thang ngoài chợ, và lượm rác rưởi vứt trên đất. Nhưng thực tại này thay vì khiến cho ngài trở thành chua cay và chịu trận, đã lay động đức tin cuộc sống và lòng cảm thương của ngài và kích thích ngài thực hiện nhiều sáng kiến là hơi thở trước thực tại bất công khiến cho người ta tê liệt. Nỗi đau đớn của người anh em biến thành lời cầu nguyện và lời cầu nguyện biến thành câu trả lời cụ thể thăng tiến cuộc sống của các thổ dân. Và thổ dân gọi ngài là Tata Vasco, Cha Vasco, Bố Vasco.
El Señor en el desierto, es yo el maná del cielo, Cristo en la Eucaristía, nos ha dejado su cuerpo.
Sau khi từ giã các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và mọi người, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa tổng giám mục để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt ban chiều là viếng thăm nhà thờ chính tòa Moralia và gặp gỡ giới trẻ tại vận động trường José María Morelos y Pavón vào lúc 4 giờ chiều. Thứ tư hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Ciudad Juárez, cách thủ đô Mexico 1.543 cây số, thăm các tù nhân trung tâm cải huấn Cerezo và gặp gỡ giới lao động trong tòa nhà thể thao thành phố. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các gia đình tại sân vận động Tuxtla Gutiérrez và thánh lễ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại tổng giáo phận Morelia. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài đặc tính bất khả phân ly của hôn phối và thẩm quyền của giáo hội.
Hồi đầu tháng 4 năm 1997, dư luận công giáo tại Mỹ, đặc biệt là tại Tổng giáo phận Boston, xôn xao sau khi bà Sheila Rauch Kennedy đã xuất bản một cuốn sách tựa đề Đức tin bị vỡ tan. Trong đó, bà kể lại cuộc tranh đấu của bà nhằm yêu cầu tòa án hôn phối của giáo phận Boston đừng hủy bỏ hôn phối của bà với nghị sĩ Joseph Kennedy II, con trai cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy, em ruột cố tổng thống John Kennedy của Mỹ. Bà Sheila Rauch là một tín hữu Anh giáo, thành hôn với ông Joseph Kennedy II vào năm 1979 và ly dị ở tòa án dân sự 12 năm sau đó, tức là năm 1991. Hai năm sau, 1993, ông Joseph Kennedy II làm đơn xin tòa án hôn phối của Tổng giáo phận Boston tuyên bố hôn nhân của ông là vô hiệu. Bà Sheila chống lại đơn xin đó, và mùa thu năm 1996, sau 3 năm cứ xét, tòa án của giáo hội tuyên bố hôn phối đó là vô hiệu. Bà Sheila Kennedy kháng án lên tòa thượng thẩm Rota ở Roma. Trong cuốn sách Đức tin bị vỡ tan, bà Sheila quả quyết rằng hôn phối của bà với ông Joseph Kennedy II là một hôn phối đích thực và thành sự. Bà không chấp nhận phán quyết của tòa án hôn phối ở Boston về sự vô hiệu hôn phối của bà. Bà cho rằng giáo hội công giáo đã từ bỏ vai trò thánh thiêng của mình là bảo vệ và thăng tiến đời sống luân lý của các tín hữu. Biết được ý định của bà Sheila xuất bản cuốn sách nói trên, nên hồi cuối tháng 2 cùng năm 1997, tức là 5 tuần trước khi cuốn Đức tin bị tan vỡ của bà Sheila được xuất bản, tuần báo Pilot của Tổng giáo phận Boston đã bắt đầu đăng một loạt bài trong 10 số liền với tựa đề Một hôn phối có thể bị tuyên bố là vô hiệu như thế nào? Tác giả các bài đó là cha Michael Smith Foster, chánh án tòa án hôn phối của giáo phận Boston. Các bài không nhắc đến vụ hôn phối của bà Sheila và ông Joseph Kennedy II, nhưng chỉ nhắm giải thích cho các tín hữu về ý nghĩa, kỷ luật và thể thức tiến hành của tòa án hôn phối giáo hội trong việc giải hôn phối, hay đúng hơn phải nói là công nhận những trường hợp hôn phối là vô hiệu.
Kính thưa quý vị thính giả, quả thật, ngày nay không thiếu những người thắc mắc tại sao một đảng giáo hội công giáo quyết liệt khẳng định đặc tính bất khả phân ly của hôn phối chống lại việc ly dị, nhưng đảng khác lại có nhiều người được tòa án hôn phối của giáo hội tiêu hôn và cho phép tái hôn. Ở đây, trước hết cần nhắc lại rằng hôn nhân không phải là chuyện riêng tư hoàn toàn giữa đôi vợ chồng, nhưng còn là định chế quan trọng về xã hội và tôn giáo nữa. Chính quyền trong xã hội có quyền xác định những điều kiện chi phối hôn nhân. Hôn nhân cũng là một bí tích, nên giáo hội, trong tư cách là người nối tiếp sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô, cũng có quyền thiết định một số thể thức để bảo vệ hôn phối, xác định đâu là những ngăn trở hôn phối, thể thức cử hành để có thể có hiệu lực. Giáo hội công bố và tôn trọng tính chất bất khả phân ly của bí tích hôn phối như Chúa Giê-xu tuyên dạy trong Tin mừng theo Thánh Ma-thêu, đoạn 19, câu 6. Điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được tháo cởi. Cũng vì thế, giáo luật khoản số 1141 khẳng định rằng, hôn phối thành sự và hoàn hợp không thể bị tháo gỡ bởi một quyền bính nhân loại hay một nguyên nhân nào ngoài sự chết. Dù Đức Giáo Hoàng là thẩm quyền tối cao trong giáo hội hữu hình, cũng không thể tháo gỡ một bí tích hôn phối thành sự và đã hoàn hợp. Lý do thực sự và trọn vẹn của đặc tính bất khả phân ly như được nói đến trong khoản luật này là ở nơi đặc tính bí tích của hôn phối và nơi sự hoàn hợp hôn phối. Cả hai biểu lộ sự kết hiệp không thể chia lìa giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Tuy nhiên, trong khoản số 1142 tiếp đó, giáo luật quy định thêm. Hôn phối bất hoàn hợp giữa những người đã lãnh bí tích rửa tội hay giữa một người đã được rửa tội với một người không được rửa tội có thể được tháo gỡ bởi Đức Giáo Hoàng khi có lý do chính đáng, do lời thỉnh cầu của cả hai bên hay của một bên, dù bên kia phản đối. Theo khoản luật này, hôn nhân thành sự, mặc dù tự nó là bất khả phân ly, nhưng vẫn tùy thuộc thẩm quyền tối cao của vị đại diện Chúa Kitô. Hôn phối trong trường hợp này tuy là bí tích và có giá trị pháp lý nhưng chưa đạt tới mức độ trọn vẹn, nghĩa là đôi vợ chồng chưa trở thành một thân thể duy nhất, diễn tả hoàn toàn sự kết hợp bí tích không thể tách rời giữa Chúa Kitô và giáo hội như Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác quyết trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21. Vì thế, khi có lý do chính đáng, do phần rỗi và lợi ích của các linh hồn đòi hỏi, Đức Giáo Hoàng có thể chuẩn trước và tháo gỡ cho một hôn phối, tuy đã kết ước thành sự, nhưng đôi vợ chồng chưa thực sự giao hợp với nhau.
Phần lớn các vụ giải hôn phối khác chỉ là sự tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tòa án hôn phối không tháo gỡ một hôn phối đã kết ước thành sự, nhưng chỉ cứu xét và xác nhận hôn phối của hai người thiếu những điều kiện cần thiết để hữu hiệu. Theo đó, rất có thể là hai người nam nữ tuy đã làm phép cưới ở nhà thờ, đã có vài mặt con với nhau, nhưng trước mặt Chúa và giáo hội, hôn phối của họ vẫn như không có và vô hiệu lực vì thiếu những điều kiện luật định. Có nhiều lý do khiến cho một hôn phối vô hiệu lực, ví dụ như hai người có họ máu dưới 4 cấp kết hôn với nhau mà không biết, hoặc là lúc kết hôn một trong hai người thiếu tự do, bị ép buộc hay vì sợ hãi, bị đánh lừa, vì lầm lẫn hay thiếu trưởng thành về tâm lý, hoặc thiếu sự ưng thuận khi kết hôn. Cũng có những lý do khác như bất lực về sinh lý, tâm lý, hoặc một trong hai người chủ tâm loại bỏ những đặc tính thiết yếu của hôn nhân là một vợ, một chồng và bất khả phân ly, v.v. Ngoài ra, việc cử hành hôn phối không theo đúng pháp đạo cũng có thể làm cho hôn phối vô hiệu, ví dụ như thiếu hai người làm chứng hoặc vị linh mục, phó tế hay là giám mục cử hành hôn phối không có thẩm quyền theo giáo luật để chứng hôn. Theo thủ tục, cho đến ngày 8 tháng 12 năm ngoái 2015, sau khi cứu xét thì tòa án hôn phối, nếu thấy có lý do đủ, thì sẽ tuyên bố hôn phối đó là vô hiệu. Cần phải có hai bản án giống nhau thì mới có hiệu lực, nghĩa là sau khi tòa án cấp 1 tuyên bố một hôn phối là vô hiệu, thì vị bảo hệ, tức là người có nhiệm vụ tìm mọi lý lẽ chứng minh hôn phối đó là thành sự, sẽ kháng án lên tòa cấp 2. Nếu tòa này xác nhận án quyết của tòa án cấp 1, thì lúc đó hôn phối của hai người được coi là vô hiệu và họ tự do đi làm lại cuộc đời. Bất kỳ ai đều có quyền kháng án lên tòa thượng thẩm Rota ở Roma để xin xét xử, nếu thấy tòa cấp dưới không xử hợp theo đòi hỏi của mình.
Tuy nhiên, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã đơn giản và mau lẹ hóa thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu, chiếu theo hai tự sắc dành cho giáo hội Công giáo Latin mang tựa đề Chúa Giêsu là thẩm phán hiền từ, và tự sắc dành cho giáo hội Công giáo Đông Phương có tên là Chúa Giêsu từ bi, công bố 3 tháng trước đó, tức là ngày 8 tháng 9. Trong tự sắc, sau khi nhắc đến quy luật tối hậu của giáo luật là phần rỗi các linh hồn và hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc bất khả phân ly của hôn phối, Đức Thánh Cha Francisco nói đến lý do khiến Ngài tiến hành việc cải tổ thủ tục cứu xét, việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu, nhất là lời thỉnh cầu của đại đa số các giám mục trong Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm 2014. Việc cải tổ này cũng được thúc đẩy do sự kiện nhiều tín hữu, tuy muốn xin tòa án giáo hội cứu xét hôn phối của mình, nhưng vì sự xa xôi về thể lý hoặc luân lý hoặc những lý do khác không tiến hành được. Vì thế, Đức Bác Ái và lòng từ bi đòi chính giáo hội như người mẹ đến gần con cái cảm thấy bị tách lìa khỏi giáo hội. Điều mới nhất trong luật mới là 1. Chỉ cần một phán quyết xác nhận hôn phối vô hiệu và không cần phải hai phán quyết hay hai bản án đồng thuận về sự vô hiệu ấy, thì hai người liên hệ mới được lập một hôn phối khác theo phép đạo. Chỉ cần xác tín luân lý của vị thẩm phán thứ nhất theo luật là đủ. 2. Vị thẩm phán duy nhất ấy ở dưới trách nhiệm của Đức Giám mục. Việc thành lập hoặc bổ nhiệm thẩm phán duy nhất ấy là giáo sĩ cho tòa cấp 1 thuộc trách nhiệm của giám mục. Khi thi hành quyền tư pháp của mình, giám mục phải đảm bảo làm sao để khỏi có sự tháo thứ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Mãi mãi, Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia.